Chúng ta sang câu chuyện nữa. Người với nai cùng chết. Và câu chuyện thứ hai trong buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay là người với nai cùng chết. Ở Lư Lăng có người tên là Ngô Đường, rất giỏi săn bắn. Khi đi săn thường dắt theo đứa con trai nhỏ. Một hôm ông gặp con nai mẹ dẫn theo con nai con. Ngô Đường bắn một phát trúng con nai con. Con nai con liền ngã xuống chết. Nai mẹ kêu lên tiếng bi thương rồi bỏ chạy. Vì nai nó vẫn sợ người mà. Thừa thương con đến đâu nó vẫn sợ người, cho nên nai mẹ bỏ chạy. Ngô Đường liền nấp vào trong lùm cỏ rậm. Nhìn thấy con nai mẹ quay lại thè lưỡi liếm nai con, liền dương cung bắn chết luôn con nai mẹ. Đó là cái ông Ngô Đường này, ông ấy tinh quái thật. Ông ấy giết chết con nai mẹ trước, con nai con trước. Ông cố tình giết chết con nai con trước và ông nghĩ rằng con nai mẹ chắc chắn thương con là gì sẽ quay lại. Thế cho nên ông ta bắn chết con nai con xong rồi ông ta núp vào cái lùm cây hoặc tảng đá để con nai mẹ không biết. Và nay mẹ thấy chạy được một đoạn rồi vì thương con nhớ con cho nên lại quay lại chôn cũ thì thấy con mình vẫn nằm đấy và nhìn ngơ ngác quanh thì không thấy gã thợ săn đâu. Cho nên nay mẹ liền tiến lại gần và đăng lưới lấy cái lưỡi để liếm con của mình, liếm cái vết máu trên thân thể con của mình. Thì lúc đó liền là bị Ngô Đường dùng mũi tên thứ hai và bắn chết con nai mẹ. Thoáng chốc bỗng thấy một con nai nữa. Tức là ngoài hai mẹ con ra thì một chốc lại thấy con nai nữa. Liền bắn ngay, hóa ra mũi tên trúng con trai mình. Chúng ta thấy ở đây khi mà Ngô Đường bắn chết con nai mẹ, từ mũi tên thứ hai bắn chết con nai mẹ, liền là đặt con mình xuống ngay cái chỗ mình ẩn nấp, cái đằng sau một cây hòn đá đó, ẩn nấp ở đó thì đặt con xuống đấy để chạy sang để vác xác của con nai mẹ và con nai con. Nhưng khi ông ta đặt con mình ở xuống đấy và bảo đây con ở đây ở yên ở đây để bố đi ra để vác xác còn hai con nai, dặn đứa con nhỏ của mình như thế ở yên đây. Và đứa con thì nó ở nơi chơi, nó còn nhỏ mà nó chưa biết gì nhiều, nó ở tại chỗ đấy nó ấy. Thì Ngô Đường đi ra tới xác của hai con nai mẹ con đấy thì tự nhiên là bỗng nhiên lại nhìn về cái phía chỗ mình ẩn nấp lúc nãy ấy, lại thấy một con nai nữa. Và ông ta rút mũi tên thứ ba dương cung và bắn. Vừa bắn xong á thì cái mũi tên thứ ba cắm trúng vào đứa con trai của ông ấy. Khi mà Ngô Đường bắn trúng con của mình một cái thì nghe con của mình khóc gào lên một cái, Ngô Đường mới sực tỉnh, mới nhìn thì không phải là cái con mũi tên thứ ba bắn không phải là con nai mà bắn trúng vào con trai của mình. Ngô Đường liền chạy lại ôm con mà khóc. Bỗng chợt nghe ở giữa không trung có tiếng nói: Ngô Đường, con nai kia cũng thương con, có khác gì ngươi. Tự nhiên nghe thấy tên không trung nói như vậy: Ngô Đường, con nai kia cũng thương con, có khác gì ngươi. Chúng ta nghĩ xem, chỉ có mỗi chúng ta mới thương con mình hay sao? Những con vật nó không thương con nó hay sao? Nó không có gia đình sao? Có các quý vị, có. Hôm nay tôi mới kể cho các quý vị một câu chuyện này mà ngày xưa tôi làm cho đến bây giờ tôi mới biết nó là tội lỗi. Tôi cũng biết rồi, tôi cũng đã sám hối rồi, nhưng hôm nay thì kể ra cho chúng ta đây và gì tiếp tục sám hối nữa. Ngày xưa khi tôi còn đang khoảng độ 9-10 tuổi gì đó, năm đó tôi khoảng 9 hoặc 10 tuổi, tôi đi chăn bò, chăn trâu. Đi chăn trâu chăn bò về thì hôm đó trời đổ mưa dông bão tố rất là to. Chiều lại khoảng độ tầm 4-5 giờ chiều gì đó, mặt trời đã lặn, trời đã bắt đầu sẩm sẩm tối đó. Thế bắt đầu về hết cái đường ngoài đi vào gần, biết vào trong tới cổng nhà riêng của chùa tôi rồi. À, thì hai mẹ con bò nó đi qua, thì thấy một con chim bồ câu thì nó đậu, nó ở dưới đất, nó bay lên. Nó bay lên một cái thì con hai mẹ con bò vừa đi qua nó khoảng độ tầm 1 mét, thì con chim bồ câu lại bay xuống. À, tôi đi tiến tới nó cách khoảng độ 15 mét. Thế tôi mới thấy, ố tự nhiên con chim này nó lại bay xuống, nó đậu lên. Thế tôi mới nhìn chung quanh thì thấy một cái viên đá, thấy một cái hòn đá. Thì tôi cầm cái hòn đá đó và tôi ném. Tôi ném thì cái con chim bồ câu đó thì lại bay lên ngọn cây mít. À, có mấy cây mít ở bên cạnh, ngay bên cạnh đó. Thế nó bay lên rồi á, chỉ bắt đầu nói gì, nó lại tôi thấy nó bay đi thì nó lại tiếp tục bay lên rồi. Tôi tưởng nó bay đi rồi, tôi thôi, tôi bước được 1-2 bước nữa thì con bồ câu đó lại tiếp tục bay xà xuống. Và tôi ngay lúc đó phản ứng không kịp nghĩ ngợi gì cả, tôi bảo ớt nghĩ trong đầu tại sao con chim nó mình vừa ném xong nó lại bay xuống như thế, là không sợ nhỉ? Thế tôi lại gì nhìn sang bên cạnh có một cái hoàn đất, cục đất bằng cái nắm tay, tôi lấy hoàn đất đó thì và ném một cái. Ném lần này cũng không trúng và con chim đó bay đi, bay lên trên ngọn cây mít tiếp tục. Thì thấy bay đi một cái thì tôi mới thấy hóa ra có một con chim bồ câu đang nằm ở dưới đất. Nó vừa chết, nó chưa chết hẳn đâu, nó còn hơi ấm và cái chân của nó vẫn còn cựa. Cái mắt của nó vẫn còn máy máy được, có nghĩa là chưa chết hẳn. Con chim bồ câu đó chưa chết hẳn. Và mình nghĩ là mình may mắn rồi. Thật là may mắn, tự nhiên lại bắt được nhặt được con chim bồ câu chết ở đây. Và tôi không nghĩ một cái gì cả, không nghĩ một cái gì và chỉ nghĩ là mình may mắn, mình rất may mắn. Và nhặt xác con chim bồ câu đó lên và mang về, khoe với bố là con nhặt được con chim nó chết ở ngay trước cửa nhà mình. Nhưng nó chưa chết hẳn, mắt nó vẫn còn nhắm và chân nó còn cào cào và nó còn hơi thở. Và bố bảo thế thì mang vào để làm thịt để tối đi, nấu canh để tối cả nhà cùng ăn. Thế là đi hái 2-3 quả đu đủ gì đó và về làm thịt, đem nấu cùng với quả xào cùng với quả đu đủ, và đến tối lại cả nhà ăn, ai cũng khen ngon và bảo là may mắn. Mình thì nghe người nhà khen ngon, mình nghĩ là mình may mắn, mình thật may mắn. Cho đến mấy năm trước khi mà giảng pháp, tôi mới nghĩ đến cái câu chuyện này, mình mới thấy gì, mình quả thật là tội lỗi chứ không phải may mắn. Đến con chim nó còn không bỏ đồng loại của nó, khi mà có một người, có một con chim khác cùng đồng loại là bồ câu chết đi, tôi nghĩ thế là chắc là cặp vợ chồng con chim bồ câu. Vì bồ câu chúng ta biết là một loại chim rất chung thủy, nó yêu thương nhau như con người chúng ta vậy, thậm chí nó còn chung thủy hơn con người chúng ta vậy. Tôi nghĩ rằng đấy có thể là con chim trống hoặc con chim mái chết, và con chim còn lại là thương vợ chồng, thương nhau quá cho nên không nỡ bỏ nhau. Nhìn thấy con bò đi qua nó bay lên xong lại bay xuống, tôi cầm hòn đá tôi ném từ khoảng 15 mét, nó bay lên ngọn cây rồi nó lại bay xuống ngay. Mình bước 2-3 bước nữa, cầm cái hòn đất ném tiếp lần nữa, nó bay lên. Lần này mình thấy là dưới đất có một vật thể lạ, đó chính là một con chim bồ câu, và liền chạy tới và nhặt lấy, thấy là nó còn hơi ấm, chân nó còn gì cựa cựa, mắt nó còn nháy nháy, và mang về làm thịt ăn khen ngon. Đây là cái sự độc ác của tôi vậy. Độc ác do gì? Do vô minh, do chưa biết tới Phật pháp. Nếu như tôi biết tới Phật pháp, chắc chắn ngày đó tôi không làm điều đó, mà tôi sẽ gì? Tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ đem gì? Đem chôn con bồ câu đó như chôn chính người thân của mình vậy. Cho nên hôm nay ngồi trên tòa pháp này, đối trước Tam Bảo Phật Tiền khắp mười phương, xin nhất tâm chí thành sám hối những việc làm sai trái tội lỗi đó của con. Đem tất cả những công đức tu tập từ vô thỉ kiếp đến nay, cũng như kiếp này làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách Hoằng Pháp Lợi Sinh, nuôi độ đệ tử, hướng dẫn cho mọi người tu tập thiện pháp, bỏ áp làm lành, lãnh giữ hành thiện, được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là đôi chim bồ câu ấy, con chết con sống, đều đem hồi hướng công đức, nguyện cho dù thần thức của hai con chim bồ câu bây giờ ở cõi nào, ở phương nào, đều nhận được cái công đức tu tập của tôi mà sớm được sinh về cõi lành. Nếu ở trong ba đường ác đạo thì vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Nếu được sinh về cõi nhân thiên rồi thì được tăng thêm tuổi thọ, hưởng phúc báo, gặp Phật pháp và phát tâm quy tam bảo, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ báo thân đều được như nguyện. Cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Tất cả những chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay mà hoặc con tự giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà tùy hỷ, cũng thảy đều xin sám hối và nguyện đem công đức này để hồi hướng, để tạ tội tất cả những cái nghiệp chướng u mê sâu dày từ vô thủy kiếp đến nay. Nguyện từ nay trở đi không bao giờ khởi cái tâm giết hại bất cứ một chúng sinh nào, cho dù đó là con kiến hoặc là con muỗi, con trùng nhỏ nhất. Nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở bất cứ chỗ nào đều được gặp Phật pháp và đều đem giáo lý của Đức Phật để khai hóa giác ngộ chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phản vọng quy chân, tu tập thiện pháp, đều thành Phật đạo, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác. A Di Đà Phật. Trở lại bài giảng, chúng ta thấy cha con ông Ngô Đường vì cái nghiệp sát sinh quá nặng, cho nên mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai thì bắn trúng hai mẹ con nai, mũi tên thứ ba thì bắn trúng đứa con của mình. Ông ta đau đớn chạy lại ôm con vật vã khóc lóc, bỗng nghe thấy trên hư không có tiếng nói rằng: Ngô Đường, nai kia cũng thương con có khác gì ngươi. Chúng ta nghĩ xem, nay chúng ta lấy cớ là gì? Sợ con mình thiếu sức khỏe mà sát sinh hại vật để nuôi con mình để cho nó khỏe. Chúng ta nghĩ như thế là thương con, nhưng thực sự chúng ta đang hướng con chúng ta vào con đường đọa xứ, khiến cho cả gia đình chúng ta đi vào con đường đọa xứ theo giáo lý của Đức Phật. Đây tôi không nói theo pháp thế gian nhé, tôi nói đây là theo giáo lý của Đức Phật. Nếu theo giáo lý, theo cái hiểu của thế gian, họ sẽ cho thì như thế là ai cũng ăn chay như các thầy, thì thế giới này loại động vật ấy nó sinh sôi nảy nở ra, nó lấn át con người thì sao? Nhân quả nó tự cân bằng tất cả mọi cái, các quý vị. Vì sao trong những năm gần đây thế giới chúng ta lại có những cái tai nạn khủng khiếp, đặc biệt là cái nạn gì ạ? Chúng ta thấy mấy năm gần đây cái nạn đói ở châu Phi. Vì sao mà nạn đói châu Phi? Cái thứ nhất là hạn hán, cái thứ hai là gì? Nạn châu chấu. Hàng trăm triệu, hàng tỷ con gì? Con châu chấu. Trong một ngày á, nó có thể ăn được lương thực bằng cả một gì ạ? Bằng cả một một huyện, khoảng độ tầm 100.000 người. Một ngày cái đàn châu chấu nó ăn bằng cái lương thực bằng cả một cái huyện, hàng trăm nghìn người như thế. Mà mỗi một ngày nó di chuyển khoảng 100 đến 150 cây số, các quý vị. Càng giết, năm nay giết, sang năm nó lại gì? Nó lại sinh ra một người lại nhiều hơn. Năm nay nó có 10 triệu con mà giết nó, sang năm nó thì thậm chí đến 2, 30 triệu con, nó tăng gấp 2, gấp 3 lần. Ở đâu mà ra? Tất cả nhân quả công bằng hết, các quý vị. Oan gia trái chủ, sinh linh oán khí thì nó tìm cách này trả thù con người chúng ta, không được thì nó tìm cách khác để trả thù loài người chúng ta. Cho nên con người chúng ta tạo nghiệp sát sinh hại vật vô kể, thì nó lại thể hiện các loài chúng sinh có thể hại được con người chúng ta. Dịch bệnh cũng thế đó các quý vị, thiên tai địch họa cũng thế đó các quý vị, động đất sóng thần cũng từ đó đó các quý vị, hạn hán lũ lụt cũng từ đó các quý vị, ôn dịch cũng từ đó các quý vị. Các quý vị hãy xem kinh Phật, Đức Phật nói rõ hết rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy quả báo nhãn tiền của hai bố con ông Ngô Đường. Hết chưa? Khi ông ta đang ôm đứa con để khóc như thế hết chưa? Chưa hết. Ngô Đường đang lúc hết sức kinh hãi, vừa là thương con vừa là kinh hãi, nghe tiếng hư trên hư không có tiếng nói như thế. Ông ta đang kinh hãi thì bỗng thấy xuất hiện một con cọp từ ở đằng sau chạy đến và vồ lấy đứa bé. À, vồ lấy đứa bé. Đứa bé thì đứa con của ông ấy vừa bị bắn một mũi tên rồi nhá, đang ngoắc ngoải, ngáp ngáp chuẩn bị chết, thì bỗng ở trong rừng đằng sau thì con cọp chắc nó cũng gì, nó cũng rình mò từ lâu rồi. À, cho nên nó liền là phóng ra thì vồ lấy đứa bé, cắn đứt một cánh tay khiến đứa bé thì chết ngay lập tức. Nó cắn đứt một cánh tay và nó lôi đi. Ông ta giằng lại thì lấy được đứa con, nhưng mà ôm được đứa con thì nó cắn đã xé một cái, nó lôi đi một cái là toạc cái cánh tay đứa bé, thì thường nó thịt nó xương thịt nó còn gì ạ, còn rất là non mà, nó không dai như thịt người lớn chúng ta, xương người lớn không cứng chắc như người lớn chúng ta. Cho nên nó vồ vào cánh tay một cái là đăng cái đà đó nó xé toạc một cái, nó chạy đi và nó lấy mất một cánh tay xoạc đi, và đứa bé ngay lập tức chết ngay trên bàn tay của người bố bằng cái xác thì thiếu một cánh tay. Ở đây chúng ta thấy có người nói là tại sao lại ác như thế, đứa bé nó có làm nên tội tình gì đâu, đứa bé con bé nó có làm tội tình gì đâu, bố nó làm bố nó chịu chứ, bố nó sát sinh bố nó chịu chứ. Nhưng chúng ta phải biết đây gọi là cộng nghiệp. Đứa bé này cũng do cái cộng nghiệp ác của nó đời trước tích tụ trên đời này, nó sinh vào cái gia đình này cũng là gì, gia đình ác. Vì vậy thì hai ác gặp nhau, nhân nhân quả quả hỗ tương lẫn nhau. À, cho nên ông bố mới vác đứa con đi săn, săn được hai mẹ con nai rồi, săn được con nai con rồi, nếu mà mang về làm thịt ngay thì hôm đó đứa con cũng chết. Nhưng vì lòng tham cho nên nghĩ rằng để đứa con, để con của con nai ở đây thì chắc chắn con nai mẹ sẽ quay lại để cứu con nai con. Cho nên hai bố con vào đằng sau hòn đá ngục rừng lùm cây để ẩn nấp được một chút, thì quả thật con nai mẹ quay lại để lấy liếm lưỡi để liếm ở trên thân thể, đặc biệt là cái vết máu của con nai con vậy. Và ông ta liền là rút tên dương cung và bắn quả một phát nữa, con nai mẹ trúng tên và cũng lăn ra chết. Ông ta đặt đứa con ở đó, chạy ra để nghĩ rằng chạy ra để lấy xác con nai rồi vào á, cõng đứa con về tha xác của hai mẹ con nai về nhà để làm thịt để bán, đem đi bán và cho dân làng, cho mọi người đem ra chợ bán thì có một khoản tiền lớn đây. Nhưng ra tới nơi thì ông ta lại nhìn vào cái chỗ ông ta ẩn nấp vừa nãy, lại thấy tiếp tục một con nai xuất hiện, ông ta liền dương cung và bắn tiếp. Tên vừa phóng đi thì cũng là lúc thì đứa con của ông khóc gào thét lên một tiếng. Ông ta choàng tỉnh nhìn thấy không phải là con nai mà là chính đứa con của mình, vội vàng chạy sang ôm con mà khóc. Đang khóc như vậy trên hư không có tiếng bảo rằng Ngô Đường, tức là gọi hẳn tên ông ta luôn, nói rằng nai kia cũng thương con khác gì ngươi, tại sao ngươi lại đi giết nai giết thú như thế. Nai cũng có gia đình, nó cũng có tình thương khác gì ngươi. Nhân quả các quý vị. À, chứ không phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng đứa con nó có tội tình gì đâu mà nó phải chết như thế, nhân quả kiểu gì thế. Không, đây gọi là cộng nghiệp. Đứa trẻ đời trước chắc chắn cũng làm việc ác cho nên mới sinh ra vào cái gì, nhà ông Ngô Đường này, làm con của ông này. Và đến lúc đó thì phải trả nợ, cái nợ đấy để cho gì? Để trả chính cái nợ đó, làm tên mũi đạn đấy. Thế nhân quả ba đời mà, chúng ta đừng có nghĩ thấy là đứa trẻ nó đã làm cái tội tình gì đâu. Nhân quả hết các quý vị.